Phần 2. Thời trung học và trường dự bị. Chạy đua toàn lực. Danh thủ dẫn bóng. Hở. Có lẽ vào trường trung học cơ sở là bước đường bằng phẳng nhất của tôi. Từ trường tiểu học yoga, tôi học lên trường trung học cơ sở yoga, chuyển cấp cùng với các bạn. Học lên trường công trong địa bàn là một điều rất yên tâm. Từ phía trường trung học cũng không có ý kiến phản đối gì. Tôi được tiếp nhận một cách thuận lợi. Những năm cuối của tiểu học, tôi đã được đến trường không có sự đi kèm của người nhà. Hơn ai hết, tôi vui vẻ tận hưởng sinh hoạt ở trường. Có lẽ điều đó đã được trường trung học cơ sở đánh giá cao. Nói đến trung học cơ sở, ai cũng nghĩ ngay đến hoạt động ngoại khóa. Một học sinh không có hai tay hai chân, đi xe lăn điện, người khuyết tật nặng như tôi thì sẽ không tham gia hoạt động ngoại khóa được, mà về nhà đọc sách, hoặc có tham gia thì cũng vào các câu lạc bộ văn hóa. Nhưng thật khó lòng tưởng tượng được. Cậu ta không hiểu ngơ ngác thế nào mà xin vào đội bóng rổ. Động cơ vào đội cực kỳ đơn giản. Hoạt động ngoại khóa ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông thường chia thành hai loại. Những ai khỏe khoắn, hoạt bát hay chọn câu lạc bộ vận động. Những ai nghiêm túc, hiền lành hay vào câu lạc bộ văn hóa. Bạn bè của tôi toàn là những đứa khỏe khoắn, hoạt bát và nghịch ngợm nữa. Hầu hết đều vào câu lạc bộ vận động. Bạn tôi vào nên tôi cũng vào. Tôi bèn nghĩ thế. Tôi thật là tế bào đơn giản. Trong quá trình đi từ ý muốn vào đội, đến vào đội của tôi hoàn toàn thiếu mất cái đoạn đắn đo. Không biết tôi vào có sao không nhỉ? Hay là tôi mà vào thì sẽ làm phiền những người xung quanh? Trước hết, tâm chấn 7.8 độ Richter đã làm rung chuyển gia đình Ototake. Bố mẹ tôi đã quen với thói ngẫu hứng của những đứa trẻ có vấn đề là tôi, nên bố mẹ tôi cũng chẳng ngạc nhiên với những chuyện đó, dù có hơi đột biến một chút. Nhưng lúc này thì cả hai ngạc nhiên thật sự và ngán ngầm thật sự. Bố, hả? Mẹ, thằng cu nhà mình không hiểu cấu trúc thần kinh của nó thế nào ấy nhỉ? Khi tôi ra đời, bố mẹ tôi đã đưa ra phương châm. Dạy con thành người mạnh mẽ, không dùng khuyết tật làm lá chắn để bỏ chạy. Nhưng đó chính là lúc bố mẹ tôi đã thấm thía, họ đã đi quá đà. Những đứa trẻ có vấn đề đó, con nói thế nào cũng không thay đổi quyết định. Bố mẹ tôi chẳng biết làm thế nào, bèn gọi điện đến trao đổi với thầy hiệu phó. Dạ, ban nãy cháu nó đi học về và thản nhiên nói là sẽ vào câu lạc bộ bóng rổ thầy ạ. Thầy hiệu phó trả lời. Vâng, vâng, tôi cũng có trao đổi với thầy cố vấn. Bản thân em ấy nói là muốn vào, cho nên thôi. Nhưng mà thế thì làm phiền cho các học sinh khác lắm thầy ạ. Vâng, nhưng em Ototake sẽ không tham gia thi đấu nên...
Huấn luyện viên.
Tuyết. Tiếng còi của trọng tài vang lên. Đổi vận động viên yoga số 8. Đội bạn và khách xem đồng loạt nhìn về ghế của đội yoga, nhưng họ không thấy ai đứng lên khỏi ghế. Chỉ có ông bầu là nở nụ cười táo bạo, nhích ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Một vận động viên lê mông lết ra sân. Chết thật, tôi đã tham gia thi đấu mất rồi. Tôi mà dám tham gia thi đấu, phải đặt câu hỏi các thầy dám cho tôi thi đấu. Thầy cố vấn thoạt trông có vẻ khác người, nhưng chính xác phải nói là rất khác người. Giới thiệu ngắn gọn thì thầy là người vui vẻ, sảng khoái, đầu cạo chọc, nuôi mặt hàng ria mép, có dáng đi lừ lừ đung đưa, cơ thể to như con gấu. Trong tiết học, mơ màng nhìn ra bên ngoài, tôi thấy như có ai đang đứng trong thế võ thái cực quyền. Đó chính là ông bầu của chúng tôi. Tóm lại, đó là một người thầy không bị bó buộc bởi khuôn phép đã định. Một người thầy đáng tự hào là đặc sản của trường trung học cơ sở yoga. Nhưng không chỉ nổi bật như vậy, thầy còn là con người không dễ gì nao núng. Có thể đón nhận mọi sự kiện diễn ra xung quanh. Sự bao dung ấy chính là đức tính quý giá của thầy. Nhà trường đã nhận Ototake và câu lạc bộ bóng rổ có lẽ vì có người cố vấn như vậy. Trở về thời điểm trước đó, chắc các bạn đang nghĩ, vào câu lạc bộ rồi thì tôi chơi bóng rổ kiểu gì? Tôi không ném được bóng đủ cao để bay vào rổ, nhưng với đôi vai được rèn luyện qua những chất bóng ném, tôi có thể chuyền bóng cho đồng đội đứng gần mình. Nhưng chỉ thế không thôi thì chưa đủ để đưa tôi vào trận đấu. Tôi phải có đòn riêng của mình. Đó là động tác dẫn bóng. Có môn bóng rổ xe lăn, nên có thể bạn đọc đang hình dung là tôi đi xe lăn dẫn bóng. Nhưng không phải. Tôi xuống xe và tự di chuyển bằng đôi chân của mình. Tôi vốn dĩ rất tự tin về sự nhanh nhẹn của mình. Cái gì chứ chạy tới chạy lui, loi cha loi choi là sở trường của tôi. Vấn đề còn lại là làm sao phối hợp giữa cử động của người và bóng. Nói cách khác là vừa đập bóng vừa di chuyển nhanh chóng, không bị giảm tốc độ. Đó là bài tập của tôi. Tôi bắt đầu bằng việc tập đập bóng thật chính xác. Đập, 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 đập. Cũng khó lắm đấy. Một người bình thường sẽ đập bóng ở vị trí thấp hơn thắt lưng của mình, nên sẽ có một chút thời gian từ khi bóng chạm mặt đất rồi nảy lại lên tới tay. Nhưng tôi lại đập bóng ở vị trí bắp chân của người bình thường. Do đó, khoảng thời gian để bóng nảy lại của tôi rất ít. Để đập được bóng, tôi phải cử động cánh tay với tốc độ gấp đôi người khác. Điều này khá cực nhọc. Tiếp theo là vừa chạy vừa đập bóng. Cái này còn khó hơn. Quả bóng, mãi tôi mới biết được cách đập nó. Thế mà bây giờ đến giai đoạn di chuyển theo người thì nó lại không nghe lời tôi. Bóng đập vào chân, bóng bay ra tận chỗ nào, làm tôi đánh vật với quả bóng. Nhưng rồi, kết quả tập luyện dần dần thấy rõ. Chẳng biết từ bao giờ tôi đã có thể dẫn bóng với tốc độ như đang chạy. Chăm nghe chẳng bằng một thấy. Dù tôi có giải thích kỹ lưỡng đến đâu đi nữa thì chắc bạn cũng khó hình dung được. Nhưng thật tiếc là tôi không thể biểu diễn cho bạn xem. Những tháng ngày luyện tập. Sự tiến bộ của tôi đã làm các bạn trong đội ngạc nhiên. Nhưng họ đã học cùng tôi từ thời tiểu học, nên đã mường tượng được tôi cũng sẽ làm được đến chừng ấy. Người ngạc nhiên nhất lại chính là thầy giáo. Tôi có nói muốn vào đội bóng rổ, thì thầy cũng chỉ nghĩ tôi vào để vận động thể dục. Nhưng phản ứng sau đó của thầy mới thật tuyệt vời. Ototake giỏi lên nhiều rồi đấy. Thầy rất ngạc nhiên. Giờ dẫn được bóng bằng tay trái rồi. Tiếp đến em thử tập bằng tay phải nữa đi. Em thuận tay trái, mà mãi giờ mới đập được bằng tay trái. Làm sao mà chơi được bằng tay phải à? Em còn chưa thử bao giờ nữa thầy ơi. Thế nên bây giờ em tập thử đi. Ừ, thầy nói cũng phải. Cứ thử cái đã, là sở trường của tôi. Thế mà tôi còn phải để thầy nhắc trước. Từ giờ là tập lại từ đầu bằng tay phải. Đầu tiên là tập đập bóng bằng tay phải. Tay phải ít sử dụng hàng ngày, nên chỉ mới bước này thôi, tôi cũng đã tương đối chật vật. Mãi tôi không đập thẳng được quả bóng. Đến khi đập được bóng tại chỗ, thì bước tiếp theo là vừa di chuyển vừa đập. Các cảm giác khi sử dụng tay phải hoàn toàn khác khi sử dụng tay trái. Bóng chả chịu nghe lời gì cả, và người tôi cứ cứng đơ ra. Sự tiến bộ chậm hơn so với tay trái nhiều. Thế là lại tiếp tục những tháng ngày đánh lộn với quả bóng. Dần dà tôi cũng quen với việc đập bóng bằng tay phải và có thể dẫn bóng được bằng cả hai tay. Tôi cứ muốn mời thầy xem vì tôi đã có thể dẫn bóng bằng tay phải, bên tay mà ban đầu tôi còn không đập được cả bóng. Tôi đang rất vui mừng vì sự tiến bộ của chính bản thân mình. Tôi ra vẻ thành thạo trình diễn cho thầy xem. Nhưng phản ứng của thầy lại ngoài dự đoán của tôi. Được lắm, Ototake. Tiếp theo là liên tục dẫn trái, chuyển sang phải. Em tập làm sao có thể chuyển đổi trái phải cho nhanh. Tôi ngớ người ra. Đối thủ xuất hiện từ bên phải thì chuyển sang dẫn bóng bằng tay trái. Nếu đối thủ xuất hiện từ bên trái mình thì chuyển sang tay phải. Đổi tay nhanh thì khó bị đối thủ cướp bóng. Thầy giải thích. Đối thủ đến cướp bóng? Đối thủ ấy ở đâu ra à? À, trong trận đấu, thầy định là sẽ cho mình tham gia thi đấu nếu mình làm được động tác này đây. Tôi tập điên cuồng, từ trái sang phải sang trái, chuyển người nhanh chóng. Không được giảm tốc độ chạy khi chuyển tay. Vừa mường tượng ra đối thủ cướp bóng, tôi còn chú ý xoay cả người khi đổi tay. Nhưng tay phải vẫn là cái nút cổ chai, mãi tôi vẫn chưa thành thục. Lúc chuyển hướng người, thế nào tôi cũng làm rơi bóng. Đôi lúc tôi chán vì nội dung tập đơn điệu, nhưng tôi không bỏ cuộc. Đó là vì lòng tôi nung nấu một điều, muốn được tham gia trận đấu. Đến giờ nghĩ lại, tôi thấy có khi đó là do sự vơ vào người của tôi. Cũng có thể thầy chẳng mảy may có ý định đưa tôi ra sân. Thầy đã đưa ra hết mục tiêu này tới mục tiêu khác khi tập, chỉ là để tôi không bị nhàm chán. Nếu lý do thật sự của việc tôi được tham gia thi đấu là vì tôi cứ nhiệt tình đòi ra sân nên thầy mới đành lòng đồng ý. Nếu thật là thế thì chắc giờ tôi chỉ còn biết cười trừ. Vũ khí bí mật. Dù cho sự thật là thế nào đi nữa, khi thầy đã đồng ý cho tham gia thì có nghĩa là tôi được. Ra sân thi đấu thật vui. Ai đã từng chơi môn này đều biết rằng trong kỹ thuật dẫn bóng, nếu bóng đập ở vị trí càng thấp thì địch càng khó cướp được bóng. Tôi mà dẫn thì bóng sẽ đập ở vị trí dưới đầu gối của đối thủ. Đòn này tên gọi là dẫn bóng siêu thấp. Đội bạn chắc sẽ kinh ngạc rụng rời. Thoạt đầu, đội bạn sẽ nghĩ là cái thằng này liệu có biết đi không đây? Nhưng nó lại bắt đầu dẫn bóng. Không những thế, còn chạy ngay dưới đầu gối mình. Lướt qua bên cạnh hay phía dưới. Đối thủ trong lúc đội bạn vẫn còn đang lung túng. Tôi tranh thủ đưa bóng tiến sâu vào sân của đội bạn. Đó là sứ mệnh của tôi. Đội trưởng đã bỏ được một bàn 3 điểm điêu luyện. Cậu ấy gạt hết các đối thủ bao vây, lao vào tầm bóng của tôi. Tôi chuyền bóng cho cậu ấy, sao cho không bị phòng vệ đội bạn cắt ngang. Nhận bóng của tôi, cậu ta lao thẳng đến rổ và ghi 3 điểm. Đòn này đặt tên là vũ khí bí mật. Thế nhưng, dù có vũ khí bí mật đi chăng nữa, nếu gặp phải đội mạnh mà họ thật sự có ý định cướp bóng, thì bóng vẫn về tay họ. Phòng vệ đội bạn như là cái rổ. Thực tế, trận đấu sẽ chỉ là một bên 4 chọi với một bên 5. Nên tôi rất biết ơn ông bầu và đồng đội đã cho tôi cơ hội ra sân. Thật ra, lúc tôi muốn xin vào đội bóng rổ, chính các bạn trong đội đã thuyết phục là chúng em sẽ chăm nom bạn ấy. Lúc tập, tôi cũng gây ra cho họ nhiều phiền toái. Tôi tập dẫn bóng ở góc nhà, nhưng không biết bao nhiêu lần bóng lăn ra sân làm gián đoạn buổi tập của các bạn. Tham gia thi đấu cũng vậy. Tôi mà vào đội có nghĩa là sức chiến đấu của đội sẽ suy giảm. Đấy là điều đương nhiên, ai cũng có thể luận ra. Nhưng các đồng đội của tôi không tỏ ra khó chịu tẹo nào. Nào, ô tô, bình tĩnh nhé. Chúng tớ sẽ hỗ trợ từ đằng sau. Lần nào tôi cũng được động viên như thế. Các bạn lớp dưới nữa, chắc chắn trong lòng ai cũng muốn ra sân, nhưng lại nén mong muốn đó động viên cho tôi. Có em có đứng ra nhận đưa đón tôi đến nơi thi đấu. Mọi người đã tiếp nhận cái vòi vĩnh kỳ cục và dường như là không thể của tôi. Tôi có được những kỷ niệm vui vẻ trong hoạt động ngoại khóa chính là nhờ có sự hợp tác của mọi người. Sự tham gia thi đấu của tôi có thể tự hào nghĩ rằng đó là biểu tượng của nét đẹp trong phối hợp đồng đội. Mở album tốt nghiệp, tôi thấy mình trong chiếc áo số 8. Nụ cười tươi trên mặt là quà tặng từ tất cả các bạn. Chàng trai của lễ hội. Một trận với thằng ấy. Chàng trai của lễ hội. Tôi hay được gọi như vậy. Đúng là tôi rất thích lễ hội. Lần nào có hội ở đền yoga gần nhà tôi cũng đi. Chỉ nghe thấy tiếng sáo, tiếng trống hội là lòng tôi đã vô cùng náo nức. Không chỉ thích lễ hội, tôi còn rất thích các loại hội hè, ngắm hoa anh đào, sinh nhật, dã ngoại, pháo hoa, văn nghệ, Noel, Tết Nhất. Dù có là hoạt động của trường hay không, nhưng nghe đến chữ sự kiện là máu trong người tôi bắt đầu ngọ nguậy. Hai sự kiện lớn nhất trong năm của thời trung học cơ sở là hội thao và lễ hội văn hóa. Người khuyết tật chiếm được vị trí là vai chính trong hội thao, chiếm được sự cổ vũ, hoan hô từ các phụ huynh là mơ ước xa xỉ đối với tôi. Nên tôi đặt lễ hội văn hóa là mục tiêu của mình. Tôi muốn tham gia tổ chức lễ hội này, tôi muốn xây dựng nên nó. Và hơn thế nữa, tôi muốn mình được thưởng thức niềm vui lễ hội. Trong lòng tôi tràn đầy suy nghĩ như vậy. Mỗi lớp sẽ cử ra một nam một nữ làm cán bộ văn hóa tham gia ban tổ chức lễ hội. Giống như cán bộ thể thao trong lớp tham gia tổ chức hội thao hay các buổi thi đấu, cán bộ văn hóa sẽ tham gia tổ chức các sự kiện văn hóa như các lễ hội văn hóa, meeting chia tay học sinh tốt nghiệp, meeting chào mừng học sinh nhập học. Trong trường lại còn có ủy viên tổ chức hoạt động văn hóa, có vị trí cao hơn và điều hành các cán bộ văn hóa. Mỗi một khối sẽ chọn ra một nam một nữ vào vị trí ủy viên này. Khác với các cán bộ văn hóa được chọn ra trong buổi họp lớp, ủy viên văn hóa được chọn thông qua bầu cử của cả khối, nên ủy viên không phải cứ muốn là được làm. Tôi đã đứng ra ứng cử cho vị trí này, đó là nửa cuối của năm lớp 7. Đối thủ tranh cử của tôi là cậu bên chung cư đối diện, chính là một thành viên của bộ ba càn quấy phường 1 ngày xưa kia. kẻ đã đưa ra kế hoạch nhặt tiền rơi trên sân đền sau đêm hội năm nào. Học cũng giỏi, mà thể thao cũng giỏi, lại là người có khả năng lãnh đạo rất cao vì đã từng là đội trưởng đội cổ vũ trong hội thao. Tóm lại, đây là một địch thủ đáng gờm. Tôi với cậu ấy từng là đôi bạn ganh nhau vì chức lớp trưởng thời tiểu học. Cả hai chúng tôi chả ai chịu kém miếng ai trong thói thích nổi. Và thời khắc của cuộc chiến giữa Nam Nhi đã điểm. Chúng tôi chỉ chênh nhau có mười mấy phiếu, một sự chênh lệch không đáng là bao. Nếu cậu ấy thắng cũng không có gì là lạ. Đến giờ, tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Sau giờ học, lòng tôi rối rít đợi kết quả. Cậu ta chắc cũng vậy. Đến giờ kiểm phiếu, tôi đã đắc cử. Đó là kết quả rất đáng vui mừng, nhưng tâm trạng tôi thật lẫn lộn. Chúng tôi đã chiến đấu đàng hoàng, nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi với cậu ấy thế nào ấy. Gần nhà nhau, chung một đường về, đột nhiên một câu nói của cậu ấy làm tôi ngạc nhiên. Hôm nay ta sang nhà mày chơi. Tôi nhẹ cả lòng, vui quá. Tôi còn nhớ rõ hơn là lúc cả hai về đến nhà. Bác ạ, cháu thua thằng ô tô rồi, kém có tí tẹo thôi, ức quá bác ạ. Mẹ tôi hỏi, thế mà cháu sang chơi bên này à? Con trai các cháu hay thật đấy, rõ ràng là không để bụng. Không phải thế, không phải là vì con trai tính không để bụng, mà nó cảm nhận được tâm trạng của tôi mà nén lại cả sự bực tức của lòng mình. Cậu ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ? Không biết đã vào được trường y như mong muốn hồi đó chưa nhỉ? Ừ, đừng lo, chắc chắn mày sẽ thành một bác sĩ giỏi. Ứng cử. Công việc của ủy viên văn hóa thích thú hơn tôi tưởng. Chúng tôi làm bảng hiệu, tô màu và dán áp phích. Các công việc được làm sau giờ học. Một cách tự nhiên, chúng tôi trở nên thân thiết với các thầy cô. Tích cực tham gia tổ chức các sự kiện trong trường, là giáo viên trẻ, nên chúng tôi nói chuyện cứ như là bạn cùng lứa. Lại có cả chuyện thế này. Một hôm chúng tôi mải làm đến chiều tối, thì tự nhiên có mì nóng được đem đến. Qua ủng hộ của thầy hiệu phó, và vì ủy viên văn hóa được lựa chọn từ từng khối, nên tôi có dịp tiếp xúc với học sinh lớp trên. Một năm là khoảng cách lớn kinh ngạc trong thời gian trung học cơ sở. Nhìn họ đúng là những người anh, người chị thật sự. Tôi học được rất nhiều điều. Nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Dần dần tôi nhận thấy như vậy. Chúng tôi chỉ bắt đầu tham gia chuẩn bị khi đã được quyết định là sẽ làm gì trong lễ hội. Nếu có thế không thôi thì chán quá. Quyết định làm gì đó mới là việc quan trọng chứ. Cơ quan quyết định được giao cho bộ não của 5 người. Các ủy viên của hội học sinh, những người như chủ tịch, phó chủ tịch hội học sinh, các chủ tịch ủy ban văn hóa, thể dục, sinh hoạt, mỹ quan, vệ sinh. Tôi bắt đầu ngưỡng mộ chức chủ tịch ủy ban văn hóa từ đó. Tháng 12, khi tôi học lớp 8, chính là mùa bầu cử ủy viên của hội học sinh. Tất nhiên là tôi đã ứng cử cho chức chủ tịch ủy ban văn hóa, và đối thủ cạnh tranh của tôi lại là một nhân vật ngoài dự kiến, một bạn nam trong đội bơi. Một tuýp người từ trước tới nay ít tham gia vào các hoạt động cán bộ. Tham gia làm cán bộ sẽ được cộng thêm điểm trong thành tích học tập. Cậu ấy muốn được thêm điểm nên đã ứng cử. Lời đồn đại như thế xôn xao đây đó trong trường. Tôi bùng cháy. Đến giờ thì tôi cũng chả hiểu thực hư của lời đồn đại ấy ra sao. Nhưng tôi có sự tự tin của một ủy viên văn hóa liên tục trong 3 kỳ. Tôi không thể thua kẻ ứng cử chỉ vì thành tích học tập. Dù là học sinh trung học cơ sở, nhưng chúng tôi cũng bị bắt buộc phải đi diễn thuyết. Người diễn thuyết sẽ phải đến các lớp vào giờ nghỉ trưa. Và vào diễn thuyết tại các lớp cao hơn, bao giờ cũng là cửa ải khó khăn và luôn tạo áp lực căng thẳng. Đúng lúc đó, trước mặt tôi hiện ra một trợ thủ đắc lực. Chủ tịch đương chức của Ủy ban Văn hóa, anh Waka, lớp 9 trên tôi một lớp. Cùng hoạt động là Ủy viên Văn hóa từ khi tôi học lớp 7, anh rất quý tôi. Là một đội trưởng bóng chày tính tình hiền lành, anh được mọi người quý mến. Anh sẽ diễn thuyết hỗ trợ cho em nhé. Một câu nói làm tôi an tâm gấp bội. Tôi diễn thuyết xong, đến lượt anh Waka. Anh đã kể về cách làm việc của tôi trong 2 năm qua. Rất nhiều người hưởng ứng và ủng hộ anh Waka trong khối 9. Hiệu quả của màn diễn thuyết hỗ trợ của anh lớn hơn tôi một mình diễn thuyết trong khoảng thời gian 5 phút theo quy định. Tôi cũng nhờ các em lớp dưới giúp đỡ. Các em làm cùng ủy viên văn hóa, các em trong đội bóng rổ hay quen biết gần nhà. tôi đã nhờ các em góp vào bầu không khí sôi nổi khi tôi vào diễn thuyết. Đây nào, chào anh Ototake. Những câu chào rất khỏe khoắn. Các em ấy làm thế hơi quá nhỉ? Có lúc tôi nghĩ như vậy, nhưng nhờ thế mà bầu không khí sôi động hẳn lên. Những bạn lớp 7 chưa biết tôi chắc chắn sẽ có cảm nhận là anh này được nhiều người quý đây. Nhờ đã bỏ công sức vào hoạt động bầu cử nên tôi đã đạt được kết quả thắng lớn. Trong 5 vị trí chủ tịch thì riêng chủ tịch văn hóa có số người ứng cử nhiều nhất, 3 người, và tôi đã thu được 2/3 số phiếu. Hầu như đó là do có sự giúp đỡ của anh Waka và các em. Thế mới biết, trường của tôi thật là chả biết sợ là gì. Hết cho học sinh khuyết tật tham gia đội bóng rổ, lại cho học sinh khuyết tật làm ủy viên hội học sinh. Thu gom vỏ lon và thử lòng gan dạ. Mùng 4 tháng 1 đầu năm, 5 người đắc cử chúng tôi tổ chức buổi họp mặt đầu tiên, địa điểm tại đền Minh Trị. Chúng tôi đi lễ, cầu cho hoạt động hội học sinh năm đó thành công. Đi vào ngày mùng 1 thì sẽ có không khí năm mới. Có bạn nêu ý kiến như thế. Nhưng rốt cuộc, các bạn lo cho tôi phải đi xe lăn vào chỗ đông người, nên chúng tôi đã tránh 3 ngày đầu năm. Một sự phối hợp ăn ý hoàn hảo. Cầu mong cho con tổ chức được lễ hội văn hóa tuyệt nhất với những người bạn tuyệt vời của con. Công việc của chúng tôi không chỉ là lễ hội văn hóa. Chúng tôi được giao mọi sự kiện của nhà trường như hội thao và rất nhiều các sự kiện khác. Mỗi lần như thế, tôi đều có dịp phát biểu trong phần khai mạc, bế mạc. Cơ hội nói trước các bạn ngày càng tăng lên. Mời các bạn trật tự. Mỗi lớp xếp thành hàng đôi. Trước đó, tôi là kẻ hay mải nói chuyện với các bạn, chả chịu xếp hàng gì cả. Thế mà giờ đây, tôi lại ở vị trí nhắc nhở mọi người đứng vào hàng. Chúng tôi không chỉ làm những nội dung thường lệ hàng năm, mà còn làm thêm những điều mới. Phong trào chào buổi sáng bắt đầu vào tháng 4 đầu năm học. Chúng tôi đến trường sớm hơn các học sinh thường 30 phút. Đứng chờ ở cổng chính và chào các bạn tới trường. Ohayo gozaimasu. Có nghĩa là câu chào buổi sáng bằng tiếng Nhật. Hoạt động rất thừa này nhằm gây hưng phấn cho các bạn, sáng tay đút túi quần, mặt nhìn xuống đất, lẳng lặng đến trường. Hoạt động tiếp theo là thu gom vỏ lon. Mục đích là để làm sạch đẹp khu phố, đổi vỏ lon thành nguồn tiền đem đi quyên góp. Khi thu gom được rồi, chúng tôi mới thấy là được không biết bao nhiêu là tiền. Chúng tôi bắt đầu hối tiếc vì thấy rằng từ trước tới giờ, ngần này vỏ lon đã bị vứt bừa bãi trên phố. Gom được rồi, những đứa non nớt như chúng tôi lại muốn gom được nhiều hơn nữa. Được đà, chúng tôi đến hỏi xin cả những quán nước trong khu vực yoga. Dạ, chúng cháu vì lý do thế này nên muốn thu gom vỏ lon. Một tuần chúng cháu đến khoảng 2-3 lần có được không ạ? Các quán đều trả lời, được. Nhưng quán nào cũng yêu cầu phải đến vào giờ gần đóng cửa. Do đó, giờ thực hiện hoạt động thu gom của chúng tôi chuyển sang buổi tối. Tầm 8-9 giờ tối chẳng phải là giờ hoạt động của hội học sinh. Nhưng nhờ thế, chúng tôi có được cơ hội khám phá khu phố vào buổi tối. Và rồi một hôm, trong thời gian chúng tôi thu gom. Hôm nay được mùa, thật là sướng, hay chúng mình ra công viên chơi đi. Theo lời đề xuất của Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Thể thao, chúng tôi ra công viên Kinuta gần nhà. Công viên xanh rộng mênh mông và tối mù, nhìn thật là bí ẩn. Vừa nhận ra là có đứa lẳng lặng biến đâu mất từ lúc nào, thì bất ngờ chính hắn lại hú, oà, làm cả bọn hết hồn. Sau đó chúng tôi túm lại bên cái đèn pin của ai đó mang theo và bắt đầu kể chuyện ma. Chuyến thu gom vỏ lon không biết từ bao giờ đã chuyển thành cuộc thi gan. Lúc chúng tôi về đến nhà là hơn 12 giờ đêm. Tất nhiên có bạn đã bị bố mẹ mắng. Nhưng đến giờ thì tất cả đều là những kỷ niệm đẹp. Có khi nào năm chúng tôi chả phải là ủy viên hội học sinh, biểu tượng của trường yoga, mà chỉ là một nhóm trẻ có vấn đề? Lễ hội văn hóa mới. Mùa thu năm lớp 9, tôi đã quen với hoạt động mới của hội học sinh. Đã đến lúc tổ chức lễ hội văn hóa cuối cùng thời trung học cơ sở của tôi. Lễ hội văn hóa hàng năm thực hiện song song hai hoạt động là tổ chức thi hát giữa các lớp và trưng bày các tác phẩm mỹ thuật, kỹ thuật và các tác phẩm sáng tác tại nhà. Học sinh tích cực tập hát và chế tác để tham gia lễ hội. Tôi mới nghĩ, tôi muốn tổ chức một lễ hội mang tính chất vui chơi hơn là một lễ hội mà mọi người ra sức tham gia như một thói quen rồi quên lãng. Năm đó,
đúng là năm khánh thành nhà tập mới của chúng tôi. Đó là một cớ không gì tuyệt vời hơn.
Tổ chức một buổi kỷ niệm khánh thành nhà tập mới với khẩu hiệu xây dựng một lễ hội văn hóa vui, lễ hội văn hóa đáng nhớ. Chỉ chuẩn bị để tổ chức được lễ hội văn hóa như mọi năm thôi cũng đã đủ vất vả rồi. Nhưng tôi cũng đã trải qua hai mùa lễ hội trước đó, đã chứng kiến những gì lớp đàn anh đã làm. Tôi đã thuộc các bước tổ chức. Có thể nói, tôi đủ tự tin để làm một lễ hội như mọi năm. Nhưng lần này lại là một hoạt động mới, một lễ hội văn hóa mới. Không có kinh nghiệm, cũng chả có ghi chép nào từ lớp trước để lại. Tất cả đều là lần đầu. Tôi đã phải suy nghĩ từ khâu lập kế hoạch, lịch trình, tiến độ chi tiết với các mốc thời gian cụ thể cho từng công việc làm tôi lo lắng. Nhưng đồng thời chúng tôi cũng rất lấy làm thú vị. Ai ai cũng làm lần đầu, nên tất cả đều có cảm nhận là chính mình đang tạo ra lễ hội. Một việc đơn giản như chọn bản nhạc lúc đi vào hội trường thôi, chúng tôi cũng phải bàn ra bàn vào rất to tát. Phải thế này hay là phải thế kia? Bài nào ngay phải khỏe khoắn vào, như là bài Chiến đấu 24/24 ấy. Đây là bản nhạc trong quảng cáo đồ uống tăng lực mà lúc đó ai cũng biết.
Nhưng mà bài nổi tiếng nghe khoan khoái hơn chứ, như là Honesty của Billy Joel chẳng hạn.
Cuối hành lang tầng 1 là phòng của hội học sinh. Học sinh lớp 9 như chúng tôi đều đã rút khỏi hoạt động ngoại khóa, nên cứ hết giờ học là tập trung thẳng đến phòng của hội, chụm đầu, vắt óc cùng nhau chuẩn bị tổ chức. Chúng tôi đã quyết định phần vui chơi trong lễ hội, những trò chơi ganh đua giữa các lớp. Bởi vì tình đoàn kết trong mỗi lớp được thắt chặt sau nhiều lần tập dượt chuẩn bị và chính trong cuộc thi hát, nên nếu các lớp tham gia trò chơi với nhau thì buổi vui chơi sẽ sôi động và trở thành kỷ niệm đáng nhớ. Ban đầu các thầy cô cũng không thoải mái lắm, nhưng đã để cho chúng tôi tự quyết định phần cuối chương trình lễ hội. Cũng có thể đó là phần thưởng cho chúng tôi vì những gì mà chúng tôi đã cố gắng chuẩn bị từ đầu. Sau khi kết thúc chương trình lễ hội mọi khi, học sinh các lớp tập trung về nhà tập. Sự kiện của chúng tôi sắp bắt đầu. Đại diện các lớp bước lên bục, vục mặt vào chậu nước để trên bàn xem mỗi người nhịn thở được mấy giây. Đến đây thì sự khó chịu hiện rõ trên mặt các thầy cô lớn tuổi. Nhưng cả hội trường lại tưng bừng. Sự sôi động khác thường nảy nở trong từng lớp sau buổi thi hát mà cứ để tiêu tan cùng lúc bế mạc lễ hội thì phí quá. Ý tưởng làm thế nào kéo dài sự sôi động của các lớp đã thành công tuyệt mỹ. Nhưng tôi cũng không tưởng tượng được nó lại cuồng nhiệt đến như vậy. Quả thật nội dung này khó có thể nói là phù hợp với lễ hội văn hóa, nhưng nó đã đáp ứng những mong muốn của học sinh và làm được những gì chúng tôi muốn làm. Với nghĩa đó thì đây là một lễ hội văn hóa mà chúng tôi đều thỏa mãn. Đã là sự kiện thì phải vui, vì chả gì thì tôi cũng là chàng trai của lễ hội.
Yat Chan, vị trí cố định.
Người ta hay nói tâm hồn của trẻ rông tố nhất là giai đoạn trung học cơ sở. Quan hệ bạn bè, con đường trước mắt, chuyện yêu đương. Lúc nào họ cũng bị tấn công bởi những nỗi lo âu không rõ hình hài, tâm trạng bứt rứt không yên. Bố mẹ thì chỉ có nói là con học đi. Các thầy thì bó buộc bằng quy tắc. Sự khó chịu đó ngày càng tích tụ. Và sự khó chịu ấy trong mọi thời đại đều bị chĩa vào những kẻ yếu. Đây chính là giai đoạn xảy ra nhiều vụ bạo hành bạn bè. Nhiều người khuyết tật, kẻ yếu của xã hội tham gia vào môi trường đó thì họ sẽ ra sao? Khi tôi vào trung học cơ sở, mọi người xung quanh lo nhất là điều này. Các bạn xung quanh có tận tình thì cũng chỉ đến lúc đấy thôi. Vào trung học rồi, mọi người sẽ lớn dần, có khi chả ai chơi và chăm mình như trước nữa. Bản thân tôi cũng không phải là không có lo lắng gì. Hơn nữa lên cấp này thì một nửa học sinh sẽ đến từ những trường tiểu học khu vực bên cạnh. Tôi cũng cần phải xây dựng quan hệ bạn bè với những người bạn mới nữa. Kết bạn ở lứa tuổi lên 6, lên 7 rất khác với làm thân nhau ở độ tuổi 12, 13 khi bắt đầu hiểu biết về cuộc sống. Khuyết tật là vũ khí để tôi kết bạn khi vào tiểu học, thì đến giai đoạn này có thể sẽ trở thành một cản trở đè nặng lên tôi. Liệu tôi có gặp thuận lợi hay không? Quay trở về quá khứ vào năm lớp 7, ngày công bố danh sách lớp, như tôi đã dự đoán, trong lớp toàn là những gương mặt không hề quen biết. Tôi nhìn cả lớp để tìm xem có ai có vẻ dễ kết bạn hay không. Có một bạn trai mặt gục xuống mặt bàn trong phòng học ồn ào. Chúng tôi cùng từ một trường tiểu học chuyển lên, nhưng lại không vào cùng lớp với nhau, nên hầu như chưa có dịp chuyện trò. Bạn đó đầu óc rất nhanh nhẹn và hoàn toàn không phải là người học kém. vận động cũng giỏi. Về môn bơi thì vào top 5 trong quận Setagaya. Năm lớp 6 đã làm lãnh đạo trong lớp của mình. Một bạn như thế, nhưng khi vào trung học cơ sở lại bắt đầu khác đi. Làm gì cũng có vẻ uể oải, rồi dần dà trốn học. Hầu như không nói năng gì với các bạn cùng lớp. Bao thuốc lá lấp ló trong túi áo đồng phục. Nói chung, cậu ta thuộc nhóm mà giáo viên gọi là bọn bất tử. Tôi bị thu hút bởi một sức hấp dẫn mãnh liệt từ cậu ta. Cậu ấy có cái tôi không có. Tôi cảm thấy như vậy. Dáng cao to, đẹp trai. Cậu ta được các bạn gái nhiệt tình ngưỡng mộ. Con trai như tôi nhìn cũng còn thấy đẹp nữa là. Cái dáng cậu ấy nhìn mọi vật từ góc độ treo chéo mới thật là đặc biệt. Tôi mới chỉ là một học sinh lớp 7, có mọc thêm được tí cánh. Nên nhìn cậu ấy thấy người lớn ghê lắm. Cậu ta có một chỗ ngồi cố định. Không phải là chỗ ngồi trong lớp học, mà là chỗ ngồi ở chỗ đệm cầu thang. Lúc nào cũng ngồi ở đó, nghệt ra nghĩ ngợi. Có lúc thì một mình, có lúc ngồi với một nhóm bạn. Có một hôm, vào giờ giải lao, tôi chợt ngước nhìn lên cầu thang. Như mọi hôm, cậu ấy vẫn ngồi ở đó, chỉ có một mình. Tiết học trước, cậu ấy kêu ốm và xin xuống phòng y tế. Mình muốn kết bạn. Từ lâu, tôi đã có ý định đó, nhưng chưa có cơ hội. Chợt tôi nhận thấy mình đang leo cầu thang, từng bậc một. Càng đến gần, chống ngực tôi đập càng mạnh. Ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, tim tôi đập thình thịch đến đỉnh điểm. Cậu ấy có liếc nhìn bên này một tí, nhưng cũng chả tỏ ra để ý gì lắm. Tôi nhẹ cả người, vì trong lòng tôi cứ sợ sẽ bị của rằng, đây là chỗ của tao, mày ra đi chỗ khác. Đã nói gì với cậu ấy tôi cũng chả nhớ. Cũng có thể tôi hầu như chả nói gì cả. Nhưng tôi rất nhớ cái cảm giác dễ chịu khó có thể tả được bằng lời khi ngồi cạnh cậu ta. Sự dễ chịu ấy đã tạo ra cho tôi một chỗ ngồi cố định. Kẻ cầm đầu cô đơn. Cậu ấy có thể nói là càn quấy, nhưng không phải là người xấu. Không tham gia những trò bạo hành, phát sinh đầy rẫy, cũng chả mình tự gây gổ, đánh nhau với ai bao giờ. Nhân hậu với những người xung quanh cũng là một sự hấp dẫn của Yat-chan. Có một thầy bị học trò không ưa. Trước tiết của thầy, một đứa con trai đã cầm cái xóa bảng đập rơi đầy bụi phấn lên mặt bàn giáo viên. Đương nhiên là thầy đã nổi cáu, báo cáo với giáo viên chủ nhiệm. Và người đầu tiên bị tình nghi là Yat-chan. Ánh mắt của các thầy đổ dồn về Yat-chan. Cậu ta hình như cũng đã bị thầy chủ nhiệm chất vấn rất nghiêm. Yat-chan có làm việc đó đâu. Cậu ấy không phải là đứa trẻ con hớn hở và hùa với những trò như vậy. Nhưng thái độ của cậu ta đã làm cho tôi và các bạn khác trong lớp ngạc nhiên. Không một lời thanh minh, không chỉ ra tên người thật sự có lỗi. Yat-chan nhận cái tội mà mình không hề làm. Tôi đã lên tiếng nghiêm khắc với Yat-chan. Có khi đây là lần đầu tiên tôi đã làm như vậy. Sao cậu không nói thật đó là thằng nào? Mọi người đều nhìn thấy rõ ràng đứa gây ra vụ này là ai. Thế cũng được chứ sao vào ô tô. Đằng nào thì tao cũng bị các thầy để mắt rồi. Tố cáo thằng ấy làm gì để khổ thân nó. Tôi không nói được gì hơn. Tôi vừa ngưỡng mộ tính nam nhi của cậu ấy, vừa buồn vì chính Yat-chan lại buông xuôi bản thân. Có nhiều bạn đến với Yat-chan như vậy. Các cậu bé không thể ôm nổi một mình những tâm tư không biết hướng về đâu. Yat-chan chả bàn bạc khuyên giải, cũng chả làm gì cho các bạn. Nhưng các bạn vẫn đến với cậu ta. Chắc mọi người chỉ cần ở cạnh cậu ấy. Chỉ cần vậy thôi là đủ cảm thấy mình được chia sẻ. Và chính tôi cũng là một trong những số đó. Nhưng Yat-chan trông có vẻ buồn. Dù có nhiều bạn bè vây quanh, nhưng Yat-chan vẫn một mình. Sự cô độc toát ra từ cậu ta làm tôi buồn lây. Tôi muốn hiểu con người này. Tôi muốn được cậu ta tin cậy. Và một vụ việc đã diễn ra. Một đồng bọn đã dùng tên của cậu ta để đánh nhau. Yat-chan là một trong những thủ lĩnh của trường trung học cơ sở yoga, một cái tên được biết cả ở những trường khác. Đứa gây ra vụ xô xát có khi đã nghĩ là cứ đưa cái tên Yat-chan ra thì mọi việc sẽ suôn sẻ. Nhưng tôi đã viết trong phần trước, Yat-chan là một người không ưa tranh chấp. Nhưng trong đám bạn bè, khi có chuyện gì xảy ra thì mọi người đều dựa vào cậu ấy, nên Yat-chan lúc nào cũng ở tâm điểm của các trận bão táp. Và chỉ có cái tên là tự bước đi một mình. Lần này cũng vậy, dù chẳng có ý định gây ra tranh chấp. nhưng Yat-chan đã bị lôi cuốn vào vụ đụng độ với trường khác. Từ đó, Yat-chan càng bộc lộ rõ rệt sự cô độc của mình. Ít ra thì tôi thấy là như vậy. Và cũng có giai đoạn Yat-chan đã tự mình tách ra bạn bè. Cũng có thể cậu ấy cảm thấy ngán cái thế giới đầy rắc rối này. Tôi chả liên quan gì đến vụ việc đó. Nói đúng hơn là chả biết gì về vụ đó cả. Có lẽ chính vì vậy tôi là một nguồn dễ chịu với cậu ấy. Chúng tôi có cơ hội ngồi riêng hai đứa với nhau. Giờ nghỉ, bao giờ cũng có mặt ở chỗ cố định. Và dần dần chúng tôi bỏ cả giờ học. Dù tôi biết như thế là không được, nhưng cũng tự nhủ với bản thân là chỉ là một thời gian nhất định. Tôi biết là cậu ấy sẽ quay lại với bạn bè. Bất kể bản thân cậu ấy có mong muốn hay không đi nữa, thì các bạn cũng chả bao giờ bỏ mặc Yat-chan, một thủ lĩnh của trường yoga này cả. Làm sao chúng tôi có thể làm mọi việc thiếu cậu ta? Yat-chan cũng không phải là người bạc bẽo, có thể bỏ mặc bạn bè. Nhưng thời điểm này, Yat-chan đang cần nghỉ ngơi một chút. Hơi mệt, nên cậu ấy muốn nghỉ ngơi ở một nơi cách biệt với thế giới hiện tại. Và tôi được chọn làm đồng hành trong sự nghỉ ngơi này. Ngày nắng đẹp, chúng tôi bỏ tiết, lẻn ra vườn hoa gần trường. Chả làm gì, chúng tôi ngồi nghệt ra đấy. Cậu uể oải nhả khói thuốc. Otto có hút thuốc không? Không, tao chả hút. Thế à? Không bao giờ có chuyện tôi bị ép hơn nữa. Không phải là tôi không áy náy vì mình trốn học. Nhưng sự áy náy đó bị thổi bay bởi niềm vui lớn lao là được ở cạnh cậu ấy. Thần hộ mệnh của tôi. Đối với một thằng tôi như vậy, các thầy cô tỏ ra không vui vẻ lắm. Không ai nghĩ là tôi lại bị cậu ấy bạo hành. Nhưng mọi người lo tôi bị lôi kéo vào con đường hư hỏng. Yat-chan hình như cũng bị thầy cô khuyên bảo. Em không được chơi nhiều với Ototake. Và tôi cũng được cảnh báo. Em đừng quan hệ nhiều với bạn ấy. Nhưng các thầy cô dường như đã hiểu lầm. Tôi muốn quay về phần đầu câu chuyện. Khi người khuyết tật là kẻ yếu tham gia vào môi trường của các học sinh phổ thông lứa tuổi choi, thì người khuyết tật sẽ ra sao? Cũng có thể sẽ xuất hiện bạo hành. Nhất là giai đoạn đó tôi thật là cứng cổ. Vì thế mà tôi đã vào đội bóng rổ, đã làm ủy viên, đã làm một nhân vật khá nổi ở trường. Nói ngược lại là rất kiêu ngạo. Thực tế chắc cũng có bạn đã thấy, cái thằng khuyết tật kia thật là ngứa mắt. Nhưng tôi đã không bị bạo hành. Tôi nghĩ điều này phần lớn là nhờ có Yat-chan. Sợ sệt, ngưỡng mộ, tôn thờ. Cảm nhận của mỗi học sinh về Yat-chan dù khác nhau, nhưng rõ ràng cậu ta đều được mọi người để ý và luôn ở cạnh bên con người ấy là tôi, và tôi khó có thể trở thành đối tượng của bạo hành. Nói một cách khác, cậu ấy là thần hộ vệ của tôi. Rõ ràng, cậu ấy không phải là tuýp học sinh giỏi. Học được, biết nghe lời thầy cô, mà có thể nói là dạng có vấn đề hay bất tử. Nhưng nhờ có cậu ấy mà bao nhiêu học sinh được bảo vệ. Những lo âu không thể nói ra với cả thầy cô đã tiêu tan khi ở bên cạnh cậu ta. Người có sức mạnh như vậy mà bị dán nhãn là cá biệt thì liệu có đúng hay không? Sau khi chúng tôi tốt nghiệp rồi, Yat-chan có đến nhà tôi chơi. Ô tô tài thế, vào được trường phổ thông và tốt nghiệp giỏi. Tao cuối cùng cũng bỏ giờ trung học và bây giờ là trình độ tốt nghiệp trung học cơ sở. Sau khi bỏ giờ phổ thông trung học, Yat-chan trở thành thợ điện. Để làm việc, Yat-chan đã cắt tóc ngắn, nhuộm đen trở lại. Khách có nói gì cũng nén lòng chịu đựng. Một con người tham gia xã hội đàng hoàng, tôi còn xa mới sánh nổi. Nhưng mà Yat-chan ơi, ta đến giờ vẫn ăn bám bố mẹ. Mày đã tự đi làm, tự nuôi mình, tài thế còn gì nữa? Thế à? Làm gì có chuyện? Lâu lắm tôi mới nhìn thấy lại nụ cười pha chút xấu hổ rất hấp dẫn của cậu ta. Hơn 10 năm rồi, không hiểu cái vị trí cố định của chúng tôi ngày nào, giờ đây các học sinh có tụ tập ở đó không? Các em có lo âu, chăn trở như chúng tôi ngày nào không?
Lời thổ lộ của lớp dưới. Sự kiện mùa xuân. Tháng 4 của năm lớp 9, tôi làm ủy viên hội học sinh, trở thành một gương mặt của trường. Đón các em mới vào trường, tôi cảm nhận rõ vai trò của học sinh cuối cấp. Trong đội bóng rổ, trận thi đấu cuối cùng của tôi cũng đang đến gần. Cả đội đang đồng lòng luyện tập, không phân biệt lớp trên, lớp dưới. Có thể nói, tất cả đều đang diễn ra sôi nổi. Và sự kiện này đã diễn ra vào chính mùa xuân đó. Tôi nhớ, đó là giờ mỹ thuật.
Ototake, có đứa con gái lớp 7 nhờ ta đưa cho mày cái này. Thằng ngồi đằng sau chọc chọc vào tôi.
Gì đấy?
Ai mà biết? Nói rồi nó nhẻn cười. Có thể lắm, tôi chợt nghĩ. Tôi giật như cướp cái phong bì, nhẹ nhàng mở ra để không bị giáo viên phát hiện. Trong đó là những hàng chữ bay lượn, khác với những nét chữ tròn tròn đặc trưng kiểu con gái.
Chào anh, lần đầu tiên em gửi thư cho anh. Chắc là anh không biết em, nhưng em biết anh. Buổi sáng, anh cùng các anh chị trong hội học sinh đứng chào Ohio ở cổng trường. Em nghe câu Ohio của anh mà cảm thấy thật sảng khoái và nghĩ là mình sẽ cố gắng cả ngày hôm nay. Nhưng gần đây em không khỏe lắm. Vì buổi sáng em phải đến sớm để tập liên điền. Hàng sáng em đến sớm hơn các anh nên không được nghe tiếng chào của anh. Đó là niềm vui mỗi sáng của em nên em rất tiếc. Em cũng sẽ cố gắng luyện tập nên anh cũng củng cố nhé. Lớp 7X, ký tên 3 chữ A.
Chú thích: liên điền nghĩa là hội thi điền kinh liên hiệp, cuộc thi điền kinh của các học sinh chơi thể thao giữa các trường trung học cơ sở trong quận Setagaya. Con dao điêu khắc trong tay tôi chợt run lên, suýt nữa tôi cắt phải tay mình. Tôi thấy mặt mình đỏ ran. Xung quanh mọi người sẽ nghĩ không biết Ototake bị làm sao. Tôi ra sức giả bộ như bình thường để mọi người không nhận ra sự bất thường của tôi. Nhưng hai cái khóe miệng của tôi cứ chảy ra phía ngoài. Dần dần đầu óc tôi mụ đi. Tôi không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Một lời tỏ tình, kinh nghiệm lần đầu tiên trong đời.
Tâm trạng thiếu nam. Lá thư của bạn gái lớp dưới có ý nghĩa lớn lao hơn tôi tưởng. Tôi cứ nghĩ là mình sẽ nảy nở tình cảm với một bạn nào đó hiểu tôi khi cùng nhau nói chuyện, trao đổi trong hoạt động ngoại khóa khi làm ủy viên. Nhưng đằng này, cô bé ấy lại khác. Tôi không biết cô và chúng tôi chưa hề có dịp nói chuyện với nhau. Chắc chắn cô bé đó cũng không biết tôi là người ra sao. Một trường hợp điển hình của tình cảm quý mến lớp dưới dành cho lớp trên có thể là chuyện rất bình thường. Không biết chừng tôi gọi là thường tình, làm cho cô bạn mếch lòng cũng nên. Có thể cô bé nhìn thấy tôi ngồi trên xe lăn mà nảy nở tình cảm yêu thích. Cũng thường tình thôi, bởi mỗi người một ý thích. Tôi không phải là không được các bạn gái mến mộ. Lượng sô-cô-la tôi nhận được từ các bạn gái nhân ngày Valentine năm nào cũng đứng nhất nhì lớp. Chú thích: ở Nhật, ngày Valentine, các bạn gái thường tặng sô-cô-la cho các bạn trai. Nhưng đó lại không phải là loại sô-cô-la thật lòng hay kiểu có cảm tình đặc biệt. Chẳng qua là vì tôi vui vẻ chan hòa, không phân biệt bạn trai bạn gái, nên hầu hết các bạn gái tặng cho bạn trai mình thích và tặng cho Oto-chan. Nói là được mến mộ thì nghe có vẻ hay. Nhưng đúng ra thì tôi không phải là kẻ được chọn là đối tượng yêu đương. Thời tiểu học,
tôi cũng đã chứng kiến cảnh các bạn đội bóng đá đẹp trai được bọn con gái ngưỡng mộ rú lên khi nhìn thấy họ. Trong lòng cũng ghen tị, nhưng tôi nghĩ rằng mình chẳng thể nào có thể có được những sự ngưỡng mộ tương tự từ các bạn gái. Tôi cũng biết, người đi xe lăn không thể thu hút ánh mắt nhìn của các bạn khác giới bằng vẻ bề ngoài của mình. Ánh mắt gửi gắm tình cảm, chứ không phải ánh mắt hiếu kỳ hay thông cảm. Tôi buộc phải nhận thấy rằng, trong lòng mình vừa nghĩ như thế, vừa tồn tại cả sự phủ định mối quan hệ giữa khuyết tật với tình yêu. Một tâm trạng thiếu nam rất phức tạp. Lên trung học cơ sở, cái sự dùng rằng này càng làm khổ tôi hơn. Các bạn bước vào tuổi dậy thì bắt đầu nảy nở tình cảm yêu đương. Tất nhiên, đàn ông đào hoa có nghĩa là bề ngoài đẹp trai và được đám con gái vây quanh. Con người đâu phải là ngoại hình, cái quan trọng là bên trong. Nhưng dù có vẻ tỏ vẻ mạnh mẽ như thế thì tôi cũng chả được các bạn gái đến gần. Đối với các bạn gái, tôi vẫn chỉ là một người bạn chan hòa, nên trong lòng tôi đã có lúc nghĩ rằng, giá mà mình có tay chân.
Rào cản trong tình yêu. Chỉ một lá thư đã làm tan biến tâm trạng đó của tôi. Chưa một dịp nói chuyện, không hiểu cô bạn đã cảm nhận được điều gì từ tôi. Tôi như được khẳng định mình, cảm thấy vui vô cùng. Không phải là một sự tự phụ rằng mình cũng đào hoa. Tôi cảm thấy tự tin vào mình. Hóa ra mình cũng có cơ hội yêu bình thường và tự tin đối với tình yêu. Tôi cũng không có ý định nói rằng tình yêu và khuyết tật chẳng liên quan gì đến nhau. Người ta có thể lạnh lùng nói, tôi không muốn đi cùng bạn gái dùng xe lăn. Hay có thể chia tay bởi, tôi không thể nói chuyện với người không nghe được như anh. Dù có tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu đi nữa, thì cũng không thể lay chuyển sự thật rằng khuyết tật là một bất lợi trong tình yêu. Nhưng tôi nghĩ cái quan trọng ở đây là không đổ lỗi cho khuyết tật. Tất nhiên, khi tình yêu tan vỡ, tâm hồn bị tổn thương, chúng ta có thể đổ lỗi ngay cho khuyết tật. Giá mà mắt mình nhìn thấy, giá mà tai mình nghe thấy. Nhưng nguyên nhân thật sự của tan vỡ có phải là vì khuyết tật hay không? Người đẹp tuyệt thế cũng có khi gặp phải cuộc tình không như mong đợi. Liệu có mối tình nào được đúng như ta mong muốn? Và có ai sẽ để mắt đến người mà cái nhìn chỉ hướng về phía sau? Đằng nào thì mình cũng có khuyết tật, xung quanh chỉ toàn những cô gái tỏ ra thông cảm mà thôi. Thẳng như mình thì làm sao có thể yêu đương bình thường được chứ? Giữ tâm lý đó thì khác nào tự mình gạt đi cái sợi duyên đáng ra sẽ lần tìm ra được. Quan điểm của con người rất muôn màu muôn vẻ. Có anh thích người yêu mình cao, cũng có chị thích yêu anh béo. Như mẹ tôi còn công khai, tôi ngại phải yêu ai đẹp trai lắm. Tất nhiên bố tôi cười trừ, thế thì tôi là người thế nào nhỉ? Chả có mấy ai nói, anh thật hấp dẫn vì anh là người khuyết tật. Nhưng cũng không cần phải để tâm vì điều đó, vì cuối cùng thì vẫn bởi sự hấp dẫn của riêng từng người. Đúng, tôi có khuyết tật thật, nhưng tôi thời trang hơn thằng ấy, tôi thông minh hơn. Và điều quan trọng nhất là không ai yêu thương em bằng tôi. Nếu nói được đến thế, thì cơ hội để cô ấy nhìn ngắm bạn sẽ tăng lên rất nhiều. Nghe hơi buồn cười nhỉ? Khuyết tật của bản thân cũng có thể trở thành rào cản trong tình yêu. Nhưng cản trở hơn chính là cách mà bản thân bạn tự nghĩ về khuyết tật, cảm nhận về khuyết tật. Sau đó, tôi có đến mấy lần tiếp tục nhận được thư của cô ấy, nhận cả quà mua từ nơi đi du lịch về. Nhưng rốt cục, tôi cũng không đáp lại được tình cảm đã dành cho mình. Nhưng không phải ai khác, chính cô bạn đó đã mang lại cho tôi lòng dũng cảm đối với tình yêu. Không biết giờ này, cái khuy áo đồng phục hàng thứ hai của tôi, cái khuy áo gần tim nhất mà tôi tặng cô ấy khi tốt nghiệp, cô bạn có còn giữ hay không?